sống chung sức khỏe quân bình vệ, gặp gỡ chung vui tự giải mê. Sống chung, chúng ta khỏe mạnh mới đến đây sống chung, quân bình, khỏe, gặp gỡ chung vui tự giải mê. Huynh đệ tỷ muội lâu ngày không tương ngộ, gặp được vui và nhắc nhở cho nhau chúng ta đến đây để tu và không có mê tín dị đoạn. Trí tuệ trung hành tâm thức giác, trí tuệ trung hành chúng ta đồng chung một con đường hành tiến, tâm chúng ta thức giác, cùng chung nhập định hướng về quê. Chúng ta đêm đêm tham thiền nhập định hướng về thiên quốc, về quê thiên quốc của mình. Chi tâm thanh nhẹ đạt khuynh đắc cả. Chúng ta về quê thiên quốc của mình. Chúng ta từ cõi thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, rồi chúng ta phải ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta ngày ngày đêm đêm lo tu để giải nghiệp tâm cho phần hồn nhẹ mới trở về thiên quốc của chính mình. Chí tâm thanh nhẹ đạt khuynh đất trời. Chí tâm chúng ta thanh nhẹ mới đi về cái chiều hướng của đất trời khai triển vô cùng. Thành tâm phát triển chân lời. Đó chúng ta thành tâm phát triển chân lời thật thà. Chất phát tiến hóa thanh nhẹ. Quý yêu muôn loại đời đời yên vui. Chúng ta quý yêu muôn loại tất cả đều do Thượng Đế ân ban. Chúng ta quý yêu tất cả thì chúng ta yên vui. Chân tâm phát triển đạo mùi, chân tâm chúng ta phát triển đạo mùi, quân bình thanh nhẹ là đạo mùi. Điều hòa thanh nhẹ hồn vui tiến hoài. Điều hòa thanh nhẹ lúc nào tâm thức của chúng ta đi cũng điều hòa thanh nhẹ. Hồn chúng ta vui trong thanh tịnh tiến hoài, càng không vũ trụ thanh đại. Càng không vũ trụ thanh đại, hòa cùng nguyên khí rõ tài thực chân. Chúng ta hòa cùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới rõ tại thực chân. Chúng ta có nghiêm chỉnh tu học phát triển đi lên không? Thật thà cảm thức rõ ơn, trời ban tình đẹp quy quần chân như. Thật thà cảm thức rõ ơn, biết Thượng Đế đoàn ban từ chúng ta tình đẹp quy quần chân như. Chúng ta biết pháp thực hành pháp đứng đắn. Trở về với sự thật của chính mình yêu bằng chân như khai thông tiếng nói giọng cười, âm thanh thái độ, âm thanh hòa đồng, mở miệng mọi người, cảm vui, độ tha không ngớt những lời chân ngôn cho chúng sanh biết sự thật là gì. Biết mình hiểu họ sanh tồn, biết được mình quý tất cả mọi người, khối óc tại thế gian. Vía hồn thanh nhẹ, ác ôn tiêu trừ. Vía hồn chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta không còn ác ôn. Không còn ác ôn thì tận độ chứ làm gì? Càng khôn vũ trụ người người. Chung vui học hỏi nụ cười nở nang. Chung vui học hỏi nụ cười nở nang. Tự mình lý luận bạc bàng, trong không mà có sống an, sống hòa. Tự mình thức giác, lý luận. Bàn đi bàn lại, thấy rõ, trong không mà có sống an, sống hòa. Tâm chúng ta lúc chào đời chúng ta không có cái gì hết, nhưng mà bây giờ có. Hiểu được chúng ta đến đây học sự kích động và phản động và hòa đi lên. Tình người sanh tợ tình ta, thấy người, tình người là thiên tính, cũng như chúng ta mà thôi. Thanh nhàn tốt đẹp độ tha tại tầng. Lúc đó chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhàn tốt đẹp, mới độ tha tại tầng, giúp đỡ mọi người chung tiến. Nguyện hành đóng góp một phần, chúng ta nguyện tu để đóng góp một phần. Tu trong thực hành để đóng góp, ân cần xây dựng, ân cần tự tu, ân cần xây dựng, ân cần tự tu. Chúng ta có một tài sản cuối cùng là thể xác tốt đẹp mà. Tức rất tinh vi, rất chằng chịt, đầy đủ, bên ngoài có gì, bên trong có nấy. Có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, đầy đủ, có âm có dương, có ngũ hành, cơ tạng chúng ta không khác gì một tiểu thiên địa, một xứ sở mà phần sáng suốt của phần hồn đang quản lý và xây dựng. Nếu phần hồn giáng lâm trong thể xác này mà không biết cách quản lý bằng cách xây dựng, tức là đưa sự sáng suốt để xây dựng cùng tu cùng tiến, thì cơ tạng sẽ hủy hoại trong một cách hoàn uổng. Vì sao? Vì chúng ta có cặp mắt đờ, có lỗ tai đờ, có miệng đờ. Tham gia về đời càng ngày càng lôi cuốn, càng kéo chúng ta xuống và không đưa chúng ta lên. Mà ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Nguyện Bí Phật Pháp đã chuyển giúp chúng ta niệm Phật có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đêm đêm các bạn làm như vậy, nay chút mai chút sẽ mở ra. Soi hồn Pháp Luân Thiền Định, lúc soi hồn mới ban đầu thấy nó không có lớn rộng, nhưng bây giờ càng ngày càng nhắm mắt càng thấy lớn rộng ra. Thì chúng ta tin mình là chúng ta sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Vì toàn thân của chúng ta là xây dựng bởi điển năng, điển khí của càn khôn vũ trụ. Hồi con nít ra đời chỉ có chút xíu thôi mà ra chập thì dưỡng khí nuôi dưỡng mập mạp to con lên. Thì chứng minh rõ là điển khí của cả càn khôn vũ trụ đã xây dựng hình thành cơ tạng của chúng ta. Mà điển khí của vũ trụ là cái gì? Là ánh sáng. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta giải cái gì? Giải phần trược. Pháp Luân Thường Chuyển làm hợp nhất âm dương bừng sáng ra. Thì chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh, sửa sai tu tiến. Càng ngày càng thấy chúng ta sai, chúng ta mới bằng lòng sửa tiến được một chút là mừng một chút. Càng ngày càng thay đổi, càng tốt đẹp, càng vui hòa, sung sướng không thể nói cho người khác cái sự sung sướng này. Sung sướng của tình đời là vợ chồng đụng chạm kêu sung sướng chút nữa đó thôi, không có bền lâu. Còn sự sung sướng của người tu Pháp Lý Vô Vi Pháp Luân Thường Chuyển, âm dương hiệp nhất phát triển lên rồi là sung sướng vô cùng, nhanh nhẹ vô cùng, trí tuệ thông minh và sáng suốt. Từ nào giờ không biết gì, nhưng mà hiệp khí cùng trời đất rồi, mọi việc chúng ta có thể học hỏi rất dễ dàng và rất thông suốt trong nguyên lý của trời đất. Cho nên cái pháp này dành cho nam, phụ, lão, ấu, già, trẻ, con nít cũng tu được. Bằng lòng thiền là chỉ đạt tới sự thông minh. Cái pháp này là xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình, lập lại trật tự cho chính mình, thì các giới điều hành được hết. Chứ không phải nói, ông này già ông mới tu được, ông kia trẻ tu cũng được, không phải vậy. Người nào chịu tu là có duyên, bởi vì con người xuống thế gian này đã tu nhiều kiếp rồi. Kiếp này là ngộ được pháp lý, đúng đường của người thì người cứ thực hành, tu tiến, rất nhanh chóng, nhưng mà phải thầm kín, không nên nói ra, cứ ai biết. Mình tu, mình đạt được bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu, cứ bấy nhiêu đó mà đi tới buộc. Khi chúng ta tiếp xúc được bề trên, thì chúng ta cũng phải khiêm nhường là tu học, chẳng có khoe khoang như bản đạo, và nói đạo không có đuôi, nói đuôi không có đạo, thấp tính không có tiên được. Sửa mình ảnh hưởng người kế tiếp là được. Càng sửa mình thanh tịnh càng giúp đỡ chúng ta tăng độ quần sanh, ảnh hưởng người kế tiếp. Không nên là nói tôi tu, tôi bây giờ đắc quả Phật rồi. Sinh danh như thiên hạ, có lỗi đâu, không có lợi. Các bạn làm sao các bạn hiểu bạn là bạn thoát hả? Không cần hiểu ông Phật để làm gì, hiểu bạn đi. Tu không Phật, không người, không ta, không cái gì cũng không hết thì các bạn thành công. Ở đó các bạn mới thấy là sự thanh nhẹ là vô cùng, từ thanh nhẹ là cần thiết. xưng hô cũng chưa có thanh nhẹ. Xưng hô có một không hai. Ở thế gian này không có ai tài. Còn mang sắc phàm là không có dù có một không hai. Mọi người đều như nhau. Phát triển đúng chiều hay là không đúng chiều mà thôi. Không có nên cho ta là hay hơn hết. Ngu mới cho ta là hay hơn hết. Chính ta là ngu hơn hết mới là đúng. Nói ông Phật thành công tới ngày hôm nay họ nắng hình thờ ông Phật. Chính ta là ngu hơn hết mới là đúng. Nói ông Phật thành công tới ngày hôm nay họ nắng hình thờ ông Phật. Thờ ông Phật ở trong chùa đó, ông Phật khôn hơn ông Phật ngu. Ông Phật ông ngồi đó, ông cười đó, ông Phật giả. Cười đó thôi. Nhưng mà học ngu. Chuyện gì cũng tới nói với ông Phật chỉ có cười thôi. Ngu mà đổ được chúng sanh, đổ được mọi người, phải trở lui về với thực chất của chính họ. Họ mới có cơ hội tiếp. Chứ nhiều người đi chùa cũng hiểu nguyên lý của ông Phật, rồi đâm ra cầu xin Phật hộ độ, rồi chờ Phật giải nghiệp cho. Phật cho con đẻ được có đứa con trai. Phật đâu có dạy người ta tham dục. Phật là từ bỏ tham dục mà vô chùa xin Phật cho cầu xăm cho con đẻ được con trai. Cái điều đó là cái điều ngược lại nguyên lý của trời đất. Tạo tội cho chính mình. Lợi dụng ông Phật là ở tù chung thân. Không phải chuyện tầm thường. Phật là gì? Ta giải thoát, giải nghiệp, buông bỏ tất cả sự nghiệp trở về tu giác tiến hóa. Mình cùng bắt ông Phật ôm nghiệp, là đem ông Phật vô tạo một cái điện cho ông Phật ngồi. Ông là gốc, ổng là ngồi gốc cây, để ổng ngồi gốc cây, tại sao đem vô trong cái chùa cho thiệt tốt, để làm gì? Rồi làm hào quang giả cho ổng nữa. Tạo nghiệp cho ổng không? Hỏi tạo, ai mà tạo nghiệp được cho ông Phật? Tạo nghiệp không được là tạo tội cho chính mình mà thôi. Cho nên nhiều người tu không hiểu, mê tín dị đoán, thấy cái hình nó sợ quá. Không nghiên cứu cái đó thực chất của nó là cái gì nắng ra, xi măng nắng ra, cạc tông làm ra, không hiểu. Đâm ra sợ, hại cái thần kinh của chính mình. Còn cái tu vô vi này là lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng chính mình, khai mở trực giác của chính mình. Càng ngày càng thông suốt, càng mạnh dạn hơn, thấy rõ. Dấn thân tu thiền nhiều hơn, vô quái ngại, thực hành đứng đắn, giờ giấc phân minh, không có ôm lý thuyết của sách vở mà hại mình. Nghĩ sai một chuyện là sai một ly nó đi một dặm. Đừng tu nửa chừng pháp lý rồi chạy đào này đào kia đào nọ thét mất. 50-60 năm mới trở lại pháp lý được. Tội nghiệp cho một kiếp người có bao nhiêu lần 60 tuổi. Không hiểu, nhiều người không hiểu. Tự đoá mình mà tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp của ông Tám. Ông Tám có cái tài gì mà có cái pháp? Tất cả là nguyên lý của trời đất đã hình thành với hình của ông Tám. Mà ông Tám cũng nhờ ai? Nhờ người đã khám phá được chính họ, rồi họ mới truyền cho ông Tám. Ông Tám khám phá chính ông Tám, đâu có tài năng gì đâu. Mà sợ ông Tám lường gạt, bỏ ông Tám đi tu đạo khác, rốt cuộc rồi đạo nào cũng vậy đó thôi. Chính mình khổ không giải ra được, chính mình kẹt không giải cho thông, rồi ôm thêm chấp. Tạo khổ cho chính mình, tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn, cái pháp ông Tám, cái pháp của chính tôi, ông Tám là cái pháp của chính tôi. Tôi hành theo ông Tám là tôi mở tâm, mở trí cho chính tôi. Chứ tôi không mở tâm, mở trí ông Tám được đâu. Mà tôi bỏ, nếu tôi không tu theo pháp ông Tám là tôi bỏ tôi. Tôi phải kẹt. Càng kẹt càng ý lại, càng cầu xin. Càng cầu xin càng trì trệ. Trì trệ càng bệnh hoạn, càng yếu ớt, không có tiến hóa. Tới lúc đó con ma ăn hiếp cũng được. Không có mạnh đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý chúng ta phân tích rành rành. Vô vi không còn không nữa. Quyền bí khai triển quyền bí của nội tâm chúng ta. Phật pháp thanh nhẹ vô cùng. Cứ vậy mà thực hành đi tới, các bạn đâu có ngu hơn người ta. Mà chính bạn có thể khai sáng, khai mở tâm thức của các bạn mà các bạn không làm. Bạn đi tìm một người khác, cũng ăn ngủ ỉa như bạn mà làm sao nó giỏi hơn bạn được. Nó dốc thôi, đâu làm được cái gì. Rồi rốt cuộc bạn là bạn, bạn phải gánh vác lấy cái nghiệp duyên của chính bạn. Phải chịu đó thôi, không làm gì hơn. Luật là luật, có nhân nào thì có quả đó. Nhân quả rõ ràng, không có tránh khỏi được. Bạn đã mang xác làm người, tài sản cuối cùng. Khối thần kinh chằng chịt, không khai mở được. Là các bạn tìm chưa có pháp để khai mở. Ngày nay tu có cái pháp này, các bạn cứ bao nhiêu công chuyện đó, xoay hồn pháp luôn. Thiền định là nó sẽ mở ra. Mà dạy công như vậy làm, thì con ma lười biến nó mới rời khỏi thể xác các bạn rồi. Các bạn mới thực tâm tập tịnh, lọ tụ tiên. Đêm đêm như vậy, chỉ có khai triển và không có thất bại. Càng tu càng vui. Mới là người tu, càng tu càng buồn, càng tu càng sợ, không phải người tu. Tôi thấy ông Tám tôi sợ quá, trật, tôi thấy sư phụ tôi sợ quá, trật. Thức bình đẳng chưa mở, mới sợ, mở thức bình đẳng cũng như một thôi, anh em trong vũ trụ. Thực hành để tiến hóa, chư Phật bình đẳng, Phật không có giai cấp. Phật không có làm chính trị mà làm gì có giai cấp. Phật là sự thanh nhẹ, Phật là vô danh. Thế gian đặt ông Phật này, Phật nọ không có đúng. Phật là vô danh. Phật là Phật, trong chữ Phật lấy ra kêu là Phật, nhẹ chứ không có gì đâu. Cho nên các bạn càng ngày càng tu thiền. Trước khi ăn mặn, bây giờ ăn chay, các bạn càng ngày càng thiền, hiểu được luồng điển rồi các bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Hiểu được ánh sáng cơ đảng của các khối óc của các bạn, càng ngày càng nhẹ và càng sung sướng, thanh nhàn, vui hòa với các giới mới phát triển được thức quả đạo. Tu mà không vui hòa với các giới làm sao phát triển thức hòa đồng. Hiểu được họ mới thấy giá trị của cả càn khôn vũ trụ. Hiểu được mọi người có một khả năng riêng biệt, mọi người có một cuộc sống riêng biệt. Chúng ta không sống như người ta được, nhưng mà họ vẫn sống. Thì các bạn có thể chứng minh họ là một khả năng trong vũ trụ không? Thì khả năng vũ trụ của họ cũng như chính chúng ta cũng là một khả năng trong vũ trụ. Nếu chúng ta càng chịu khai sáng nữa, thì chúng ta sẽ phục vụ tốt nhân quần, ảnh hưởng mọi người ở kế tiếp. Càng hành càng vui là vậy, vô vi không tiền, không bạc, không địa vị. Người nào hô lên cũng sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng sẵn có của chính mình. Đó có phải làm tốt cho nhân quần hay là không? Mà nếu không sửa, không có giúp được ai. các bạn thấy các bạn có tội, các bạn mới không làm tội. Các bạn không thấy các bạn có tội, bạn vẫn tiếp tục làm tội mà thôi và bày tội cho người khác làm. Tu sửa đi, các bạn thấy tội của các bạn là các bạn không bao giờ gieo tội cho người kế tiếp. Đó là tâm thiện lành tận độ quần sanh ở kỳ này. Sự biến chuyển vô cùng. Các bạn thấy vật chất đang tiến triển. Ngày hôm nay có sự thông tin bằng Internet, bằng này, bằng kia, bằng nọ cũng là điện năng mà thôi. Thâu gọn lại, thông tri cấp toàn cầu một cách dễ dãi. Chúng ta nghĩ 100 năm về trước, 100 năm về sau, khác hẳn. Nhưng mà cũng ở trong nguyên lý của trời đất. Rốt cuộc phần hồn của chúng ta còn nhanh hơn nữa, cho nên chúng ta tu sửa giải nghiệp. Phần hồn chúng ta mới được thanh thoát ở tương lai. Sự thấp chúng ta hành được, kiểm được, đi được, hiểu được mới là thật. Nhờ người ta nói lại cho chúng ta nghe không thật. Nhờ nói lại như thầy Bói, thầy Tử Vi đủ chuyện, bày ra nói thêm nói bớt vậy thôi. Chứ sự thật không phải vậy. Sự thật là mọi người phải chấp nhận tâm làm thân chịu. Duyên nghiệp của mọi người đều khác, không phải giống nhau. Nguyên lý sanh khắc của ngũ hành là để giáo dục con người tiến hóa, có sanh có khắc, con người mới có sự tiến hóa. Nhưng mà đời này người hiểu không bằng làm giúp người không hiểu, người hiểu muốn giúp người không hiểu phải có tiền. Vì đó họ sanh cái tập quán làm tiền, đem ra buôn bán nguyên lý của trời đất. Cái đó là cái tội hay là cái phước tôi không hiểu. Chính tôi không dám làm những điều đó. Tôi chỉ cho mọi người thực hành để khai triển tâm thức của chính họ. Họ càng ngày càng hiểu sự sai lầm của họ là đại phước cho chính họ mà thôi. Nếu họ không đụng phải, họ đâu có sửa. Mà họ tu thiền, họ lập lại quân bình, họ biết là bao nhiêu nạn. Người mất quân bình mới gặp tai nạn. Bị trượt hút, xây dựng sự ô trượt, bị trượt hút. Nó khai triển được rồi, thì đâu có những cái duyên đó đến với chúng ta. Những cái duyên thiện lành, những bạn tâm giao ở điển giới, hòa hợp tâm thức khai sáng lẫn nhau đến với chúng ta. Những người mà xạo gạt thì miễn đi, vừa mở miệng là chúng ta hiểu. Và nói một câu là chúng ta biết, cái đó là người đã không thật. Gian xạo, lấy lý tiên Phật, đọc sách được tiên này tiên nọ, ca tụng tiên này tiên nọ rồi, che mắt thế gian, gạt gẫm thiên hạ, đó là tội. Muốn luận tội thì các bạn nhìn đó, các bạn luận tội được rồi, khỏi tin bậy. Mà rước khổ vào thân. Thực hành đi, khai sáng chính mình. Cơ hội cuối cùng này là tài sản cuối cùng. Thượng Đế đã ân ban toàn thân chúng ta. Có cái pháp thứ trượt lưu thanh, khai sáng tâm thức là phải hành để đi tới. Không nên trì trệ mà tự hại mình trong ỷ lại, u mê khi mất sáng suốt. Tôi cũng đã thực hành mấy chục năm rồi. Nghiên cứu đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc cũng phải mình giải quyết cho chính mình, chẳng có ai giải. Mình phải chấp nhận thực hành, phát triển thanh tịnh. Phát triển thanh tịnh phải có nhịn nhục chừng nào thanh tịnh chừng. Càng thanh tịnh thì càng sáng suốt mới dân thân, đồ đời trong xây dựng. Như hiện tại các bạn đang hành. Các bạn về với tôi trong giây phút sống chung này, nhìn mặt tôi, các bạn thấy tôi càng ngày càng vui khỏe, vì tôi thấy được một số người chịu thức giác, cùng tu cùng tiến với chính tôi. Tôi vui lắm, tôi mừng lắm, tôi quý lắm. Tôi thích những người nhìn sự thật và nói sự thật. Không nên nói nhiều và không làm được một việc gì hết. Cái đó là tạo tội chứ không có tạo phước. Tôi nghèo thật nhưng mà tâm tôi không bao giờ nghèo. Tôi nghèo, tôi có thể nhịn đói 2-3 ngày ăn một bữa không sao. Nhưng mà tôi không có buồn phiền ai, bởi vì nguyên lý của trời đất đã hỗ trợ và giúp đỡ cho tôi. Ngày cũng như đêm, tôi chỉ phải chấp nhận thôi, tôi không có phản đối. Thành thật cảm ơn mọi giới của trời đất đã hình thành tôi và xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Tôi bằng lòng tu tiến, ngoài ra sự tu tiến tôi không có làm việc gì hơn nữa hết. Cho nên một dịp chung sống với tôi, tâm thức các bạn đã có phần thay đổi. Các bạn bằng lòng trở về với chính bạn. Bạn là một của quý của cả càn khôn vũ trụ. Có pháp để thực hành khai sáng các bạn. Chỉ các bạn sẽ thấy giá trị kim cương bất hoại, vô sanh bất. Chúng ta tu trong cái văn minh sáng suốt, chứ không phải tu trong cái ngu muội nghe theo mà làm hoài không đạt được một cái gì. Các bạn tu đến ngày nay không nhiều thì ít. Tâm thức thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, lần lượt sẽ thay đổi hết. Vì chúng ta tiến về điển giới, trực giác chúng ta khác. Người đời họ không biết điển, họ biết tiền thôi, thì họ phải cạnh tranh, họ phải lao sực với nhau, dối gạt lẫn nhau. Mình thành thật, sáng suốt, xây dựng, mình mới có cơ hội tận độ quần sanh. Ông Phật là bất cần, bỏ nghiệp, đi tu. Quần áo cũng không có mà, đi tu, không cần biết cái gì hết. Nhưng mà Ngài được người kính nể, còn ông ăn cướp kia, bạc tỷ, người ta không kính nể. Người ta trực, có cơ hội người ta giật của quý mà thôi, ông Phật có cái gì đâu mà giật của. Vốn không mà, làm gì mà có của mà giật, có điện thì không ai giật. Cho nên các bạn tu này có điện, thì các bạn cứ vui đi. Chúng ta chung vui, điển chúng ta linh động cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta nên chung vui, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Hòa hợp với các giới, cùng tu, cùng tiến, cùng xây dựng, đem lại hòa bình cho mặt đất. Hiểu rõ chính mình là đại phước đức. Chịu tu thì sẽ được tiến. Tu sửa mới có hòa bình. Lý luận làm gì có hòa bình, súng ống không có hòa bình. Tu sửa mới có hòa bình. Sự hung hăng trước kia tôi cũng có gì. Tôi cũng biết mang súng ống đủ chuyện tôi biết hết nhưng mà tôi đâu có thèm. Vì tôi thấy cái đó là giả tạm. Dối trá. Có giết ai chết được đâu. Gạt mình mà thôi. Cho nên người kia, người này bắn người nọ chết rốt cuộc. Rồi hai người cũng chết. Hỏi cho ai hay hơn ai, ai tài hơn ai. Không ai giỏi hơn ai hết. Tại sao không xây dựng cho chính mình? Hại người đã vô ích thì chúng ta không hại. Chúng ta xây dựng, chúng ta không có hại ai. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng lui về để hiểu các bạn thì các bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Các bạn sẽ cảm nhận được nguyên khí của Thượng Đế ân ban. Từ giờ phút khắc các bạn không thiếu sự thương yêu của Ngài. Lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng. Tại các bạn không chịu tu thanh tịnh, không khai triển trực giác của các bạn, nghi ngờ đủ thứ. Mà trượt thanh trong người không hiểu mà chê cái đối phương trượt. Chính ta trượt chúng ta mới chê đối phương trượt, không nên chê ai. Khi mà chúng ta cảm thấy trượt là chính trong mình có trượt mới rước trượt. Mà chúng ta thanh thì không có giải trượt làm sao mà chúng ta phê phán người ta trượt. Chúng ta xây dựng cho người ta từ trượt trở nên thanh mới là đúng. Đường đi của vô vi giác, không gì nể một ai, xây dựng là xây dựng. Cho họ thức giác từ tu từ tiến, họ là một của quý và của một khả năng của cả cả không vũ trụ. Chúng ta không nên kỳ thị và xa cách. Nếu chúng ta xa cách thức hòa đồng, chúng ta không mở, là chúng ta tạo tội cho chính mình mà thôi. Quý yêu muôn loài vạn vật. Các bạn thấy, ở Tây Phương, người ta nuôi con chó cũng quý. Con chó cũng biết nghe chủ nói chuyện. Nó cũng một phần hồn bị giam hãm trong một cơ cấu eo hẹp. Nhưng mà nó thương yếu, nó lúc nào cũng thực hiện tha thứ. Dù có đánh đập nó cũng là quăng quýt bên người. Cho nên người ta nuôi chó có cảm tình lúc chó chết. Chủ gia chủ phải khóc. Chó có cảm tình. Vì nó tha thứ, nó đang thực hiện tha thứ và thương yêu. Mà chúng ta người tu đạo mà không biết tha thứ và thương yêu là chúng ta chậm tiến hơn con thú. Để biết tha thứ và thương yêu mới xây dựng. Cho nên vô vi càng ngày càng đông. Huynh đệ biết thương yêu nhau, ngồi lại với nhau, bàn bạc một bê tam hăng tôn. Sống chung với bê tam. Bê tam đóng góp những gì các bạn học và phát triển hay hơn bê tam. Thì càng không vũ trụ. Trăm hoa đô nở, quý biết là bao nhiêu. Chính là hàng tuần huynh đệ tỷ muội chúng ta đều vui khi gặp trong căn nhà nhỏ hẹp. Vì chúng ta nghèo, không có cơ sở lớn, để cho mọi người cùng đến bàn bạc với chúng ta trong giây phút thiền liền đó. Eo hẹp thì thực hiện theo eo hẹp, tâm chúng ta không eo hẹp. Đón trước mọi người tham gia phát triển trí tâm. Cuộc sống con người mà không phát triển được tâm linh, tội nghiệp cho một kiếp người. Tâm linh là chánh, mà không phát triển được là tội nghiệp cho một kiếp người. Tự gạt và gạt người khác là tạo tội. Tội hồn không phát triển. Sinh danh tu, thiếu tu cũng là lơ gạt mình mà thôi. Tu là phải dốc lòng tu, dứt khoát tu. Tu để chúng ta làm một chuyện gì tốt đẹp hơn cho phần hồn ở tương lai, chúng ta mới là người tu. Làm cho phần hồn chúng ta khổ, chúng ta tu làm gì? Tu mà sau này tôi chết tôi khổ, tu làm gì? Tôi chết tôi thấy sung sướng hơn tôi sống, khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹ hơn, tốt tươi hơn, đẹp đẽ hơn tôi mới tu. Tu mà sau này tôi chết tôi thành con quỷ. Các bạn thấy cái mặt người ta thành con quỷ nó ra sao? Tại vì nó lo của nè, nó ôm của nè, nó ôm gia can nè, ôm đứa này tới đứa nọ nè, thấy cái mặt nó chằng chịt, xấu xí nè, như con quỷ. Tại vì nó lo chuyện đời, thì nó xuất phát cái trực khí không? Mặt mày dơ giấy, nguy hiểm lắm, do mà thấy sợ. Còn thanh thoát nó không có vậy. Mỗi người một vị trí phát triển đi lên, mặt mày tươi tốt, tươi đẹp. Cho nên ở thế gian người ta nói, rồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy cô tiên đẹp lắm. Là những phần hồn đó người ta thanh thoát, thanh nhẹ, mới đẹp. Còn tôi thấy con quỷ là trong cơ tạng tôi nó đã ô trược rồi, tôi mới rước cái ô trược vào thân. Nó hiện ra cái hình con ma, con quỷ. Nếu tôi thanh sạch, không bao giờ tôi thấy ma. Chúng ta muốn đẹp, thì phải xây dựng tâm linh đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp lắm, mặt mày đẹp lắm, tròn trịa tươi đẹp, tốt lắm. Tôi xây dựng được một cái điển hình là các bạn thấy sung sướng lắm. Mặt mày chúng ta, thấy kiến hiển vi nhìn cũng dơ lắm, không có sạch. Mà về điển hình là chúng ta mới thật sạch, thì tốt tươi. Chúng ta đêm đêm lo soi hồn, pháp luân thiền định là giải trực. giải trừ thì lưu thanh, thanh hòa thanh thì tới nơi thanh giới, tới nơi an lành, tốt đẹp, dễ giải mọi chiều, không bị trở ngại nữa. Các bạn về đây sống chung. Nãy giờ tôi nói cũng hơi nhiều, để gia tăng sức khỏe của các bạn, sức khỏe tâm linh của các bạn. Rồi chúng ta sẽ chung hợp trong tâm linh, vui biết là bao nhiêu. Những ngày huynh đệ tỷ muội chúng ta sống tay nắm tay, vui, thập tình vui, buông bỏ tất cả chuyện đó, trở về với chân. Trong mấy ngày sống chung này, vàng không đồng, tình thương huynh đệ ta còn hơn ruột thịt ở thế gian. Xác xa rồi đây chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. Xác xa nhưng tâm không bao giờ xa. Nhớ nhung, xây dựng cho nhau, nụ cười lúc nào cũng ướm nở trong tâm thức của một. Chúng ta cùng vui trong thanh tịnh, đêm đêm là tu, giờ thiền là giờ ngộ, làm việc cho Thượng Đế, tức là làm việc cho phần hồn. Các bạn đã có một cơ hội, nắm được một cơ hội, tự sửa mình để tiến hóa, nghiêm chỉnh thực hành, sẽ đạt được kết quả ở tương lai. Quý thương bạn nhiều, xây dựng bạn nhiều, mới thật sự quý thương ở quyền thức tổ chúng ta, quý thương Thượng Đế, quý thương muôn loài vạn vật, cảm động lòng bất cứ giây phút nào được gặp bạn. Giai đoạn thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta phải biết cả Phật mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Thượng Đế đã phục vụ quần sanh bất giờ giấc nào. Không phải Thượng Đế là một ông cao ngồi đó, không làm việc, không làm nhiều lắm các bạn. Quý yêu các bạn vô cùng. Xây dựng cho các bạn đủ phương diện, từ hung hăng cho tới hiền lành, đều xây dựng cho các bạn tiến tới. Có không không, việc làm của Thượng Đế rất cao cả. Chúng ta có ngày hôm nay, có chung hợp hòa bình, là có sự ban chiếu của Thượng Đế. Chứ vô vi chúng ta nghèo, làm có tiền hộ tụ. Mà ở nơi lộng lẫy như thế này, nếu không có Thượng Đế thì ông Tám không có làm được cái gì, ông Tám có động ten làm được đây. Các bạn thương quý Thượng Đế, lo tu, xây dựng, chung hợp hòa bình, chúng ta mới dân thân đóng góp và đem lại sự an vui cho toàn gia đình vô vi. Chúng ta đã nhận lệnh ngũ quả quý hàng tuần, xây dựng tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta chung sống thân tình chung hợp thì chúng ta sẽ xây dựng tiến hóa về tình quốc tộc đẹp. Rồi đây chúng ta sẽ có vui, nơi nơi sẽ có sự hiện diện của Vệ Tam. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.